luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là bước đi tất yếu trong thời đại công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Đây là cơ sở nền tảng để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số trong môi trường số an toàn văn minh. Để thích ứng với tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chương trình hành động, chỉ thị, quyết định nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ số và chuyển đổi số quốc gia. Tại Bình Định, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 05 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20 về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định, nhiều năm qua hạ tầng viễn thông, mạng lưới viễn thông trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư phát triển và mở rộng phạm vi phục vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hóa của nhân dân ở nhiều vùng, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, phục vụ chỉ đạo điều hành, công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh được thông suốt kịp thời, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, gồm Viettel Vinaphone, Vietnam Mobile, Mobifone, với 1.723 trạm thu phát sóng, tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 3G, 4G đạt 100% tại trung tâm các xã thị trấn. Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 55% số gia đình và hơn 99% số xã thị trấn. Tổng số thuê bao điện thoại cố định trong toàn tỉnh ước tính hơn 25.378 số, phủ cập dịch vụ mạng di động 4G và điện thoại di động thông minh trên 1.115.000 thuê bao. Chưa kể số doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phát triển qua từng năm. Cuối năm 2021, toàn tỉnh có 96 đơn vị, trong đó có 12 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phần mềm. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiện toàn. Hiện 100% các sở ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện đều có cán bộ quản trị mạng. 4 trường đại học cao đẳng có đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, mỗi năm đào tạo 800 sinh viên trình độ đại học cao đẳng. Đó là những nền tảng căn cơ để tỉnh Bình Định đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết số 05 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20 về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt ra nhiều mục tiêu cơ bản phát triển theo từng giai đoạn. Trong đó, trong giai đoạn đến năm 2025, kế hoạch tập trung phát triển và hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số của tỉnh trên cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cụ thể, ở lĩnh vực chính quyền số, tỉnh sẽ tập trung nâng cao hiệu lực hoạt động, phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Với lĩnh vực phát triển kinh tế số, phấn đấu kinh tế số 90% GRDP, tối thiểu 50% sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được chứng nhận thương hiệu có mặt trên các sàn thương mại điện tử, hình thành 100 doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khu công viên phần mềm Quang Trung Bình Định, thu hút khoảng 2.000 chuyên gia lao động làm việc tại công viên phần mềm Quang Trung Bình Định và Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo, Đô thị Phụ trợ Long Vân. Còn ở lĩnh vực phát triển xã hội số, tỉnh phấn đấu hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ, 100% xã, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G và điện thoại thông minh. Từng bước phát triển mạng 5G, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đến năm 2030, tập trung phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số với nhiều chỉ tiêu cao hơn giai đoạn năm 2025. Để thực hiện đạt các mục tiêu vừa nêu, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đưa ra nhiều giải pháp thực hiện về chuyển đổi số như đổi mới tư duy, nhận thức về chuyển đổi số, hoàn chỉnh cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Đặc biệt, để thực hiện 3 trụ cột về chuyển đổi số theo nghị quyết của tỉnh ủy, tương ứng với 3 đối tượng phải thực hiện chuyển đổi số là chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Như vậy là toàn xã hội phải thực hiện chuyển đổi số, nhưng trong đó chính quyền, mà cụ thể là các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đóng vai trò định hướng dẫn dắt. Doanh nghiệp phải phát huy tối đa tính đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh dựa trên các nền tảng ứng dụng dữ liệu số. Người dân phải tích cực tham gia sử dụng các nền tảng số để nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đồng thời là lực lượng trực tiếp tương tác, phản ánh, giúp chính quyền cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm trên môi trường số. Thưa quý vị và các bạn, hòa giải viên cơ sở giữ vai trò quan trọng trong hòa giải, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu, giúp các bên đương sự nắm được cái lý cái tình để có tiếng nói chung và đi đến đồng thuận, hóa giải mâu thuẫn. Qua đó góp phần xây dựng tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện cũng như các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo thống kê của Sở Tư pháp Bình Định, toàn tỉnh hiện có 1.124 tổ hòa giải với gần 8.500 hòa giải viên ở cơ sở. Năm 2021, các tổ hòa giải tiếp nhận 1.459 vụ việc, hòa giải thành 1.134 vụ, đạt tỷ lệ 78%. Việc thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở những năm qua đã góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài, tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Theo ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp, hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp. Khi hòa giải, ngoài yếu tố cái tình, các hòa giải viên còn vận dụng những quy định pháp luật để giải thích, giúp các bên hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình. Qua đó, các quy định pháp luật đến với người dân trực tiếp có sức thẩm thấu và lan tỏa sâu rộng. Do vậy, việc nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở là rất cần thiết. Thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Tư pháp tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Các lớp tập huấn tập trung vào chuyên đề pháp luật về hòa giải ở cơ sở và pháp luật về thừa kế. Đội ngũ hòa giải viên được tiếp cận một số nội dung cơ bản trong công tác hòa giải ở cơ sở như nắm rõ nội dung, nguyên nhân phát sinh tranh chấp và yêu cầu cụ thể của các bên, gặp gỡ từng bên tranh chấp để hòa giải, kết hợp với việc giải thích pháp luật giúp họ nhận thức được các quyền và nghĩa vụ của bản thân. Bên cạnh đó, các hòa giải viên còn tham gia phân tích xử lý những tình huống pháp luật do báo cáo viên đưa ra tại lớp tập huấn, trao đổi các vấn đề liên quan đến kỹ năng nghiệp vụ trong hoạt động hòa giải ở cơ sở thông qua những tiểu phẩm do hòa giải viên dàn dựng, biểu diễn. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch số 69 về thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong năm 2022 này, Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể tỉnh, cơ quan đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, kiện toàn tập huấn bồi dưỡng kỹ năng kiến thức cho đội ngũ tập huấn viên, biên soạn cấp phát tài liệu có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên và đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện. Rà soát nhu cầu thực hiện in cấp phát miễn phí sổ theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, tổng kết thực hiện đề án và một số nhiệm vụ giải pháp khác. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch này, hướng dẫn đôn đốc theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện các nội dung được giao theo kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn tổ chức cấp dưới phối hợp với cơ quan tư pháp cung cấp trong việc triển khai kế hoạch. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở kế hoạch tình hình cụ thể của địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực hiệu quả cân đối giữa nhiệm vụ với các điều kiện bảo đảm thực hiện, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các hoạt động chỉ đạo điểm tại các đơn vị được chọn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.